Cái duyên nó đâu ra? Cái duyên nó đâu mà có?
Nó hợp chứ, nó hợp cái điểm của nó.
Cái cô vía hả?
Cho nên có người nó thích không phải thích thì đầu chi chân đâu, có đứa thích cặp mắt, cặp mắt nó tìm không ra, ở thế gian không có cặp mắt đó, có đứa thích cặp lỗ tai này kiếm ra, có đứa thích lỗ mũi, thích cái môi, tìm cái đẹp ở trong trong năm cái này có một cái thích, đàn ông đàn bà ở thích nhau trong năm cái này có một cái thích. Cha nói thích hết đâu.
Cha gửi xuống
cái thích bằng tay.
Vậy anh hai thích chị Cúc cái gì vậy?
Cái thích đó là do cái thông mà ra hay cái kẹo?
Không, hai cái liên 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 kết của cái bên trong của người đàn ông thích hợp cái bên ngoài của người đàn bà đó. Cho nên nhiều người Mỹ nó thấy lấy con vợ của Long Quy Vĩnh vậy mà nó thích cái Long Quy không à? Thích cái này, cái Long Quy lắm. Hỏi nó tại sao mà thích cái? Tôi chỉ thích cái này. Nhưng tới nói thiệt lắm. Mà mình sợ nhất là Long Quy Vĩnh, tôi phải nhẹ sợ lắm nha. Và định lấy bao nhiêu tiền cũng đưa con đó xả.
Hạm nhãn đó này.
Hạm nhãn. Người ta đã nói là cát hoa nhập cát nhãn, cát quê đó, cái bông đó. Nhập cát nhãn, cặp con mắt, bông cúc thích bông thường, thích bông này không kêu bông nào, mỗi cặp mắt thích một chuyện khác.
Cũng do cái nghiệp duyên
trói buộc, luồng điểm, không có dây gì mà siết chặt bằng cái dây điện. Mà biết gỡ thì gỡ được, không biết gỡ thì dính luôn.
Vậy là có hẹn hả?
Ừ. Có hẹn, cái dây nó ràng buộc nha. Cái dây của ông trời, cái dây duyên nó ràng cột cái thì cột rồi cái tự tưởng là mình yêu, thế là đụng nhau. Thế mà không có gom mà ghét cái ghét ta, nó giận vậy đó. Sát rồi cái ghét. Mà sao là thế? Ông trời xây dựng hay.
Dạ đúng, cũng phải.
Sa thì
gọn mặt là ông này con nó đi đâu đi vứt chân rồi.
Chết thắt chết cho rồi. Mà ông đi thì từng lễ là nhớ chết. Đó. Cho nên chừng nào mà nó giận, nó chọc giận mẹ mà ôm gói đi chỗ khác ngủ từng lễ chết rồi.
Con đuổi đi hết
lên. Thử coi, đi thử rồi.
Chưa nè. Con vừa xách gói ra cái bà kéo lại. Đó.
Thấy tội nghiệp hết.
Dạ.
Vô vali rồi sắp băng rồi thầy vô. Mới xách quần đi đi.
Đứa nói vậy à. Nói bây giờ đứa nào không lấy tao, tao lấy ông Tám.
Dạ.
Bây giờ ta nói tình với tụi bay, ta nói cũng được. Bây giờ ta bắt ông Tám nói lúc nào, ông cũng phải nói hết. Phải chưa không?
Dạ.
Ta sống với ông Tám thôi.
Cái này tại con thấy ông sắp qua ly ra, cái con thấy là nghe cũng quá, cái con khép ông lại. Ngồi xuống liền thầy. Tại ông thấy lúc đó cái ông thừa cơ hội con kéo ông lại, cái ông ngồi xuống liền rồi thầy.
Ngồi xuống liền. Xin đăng ký.
Thầy như con nghĩ con hết nợ chưa thầy?
Chắc sẽ hết nợ, cũng ngồi trước mặt.
Nợ
nào cũng cục này là đại diện cục kia đó.
Ví dụ như con biết là cái ngày đó con sẽ gây lộn với một người đó, nhưng mà con tránh không được. Tới giờ đó là con phải gây lộn.
Nếu mình gây lộn mà mình biết được gây lộn thì mình muốn tránh gây lộn thì mình đóng cửa thế gian. Bỏ cái lưỡi trong kỳ đó.
Dạ con biết vậy, nhưng mà sao tới đó cái lúc đó con quên con phải gây lộn.
Đâu có được. Vậy là mình chưa sáng suốt. Dạ. Mình cứ tập có lưỡi nhìn Phật để mình nói chuyện. Đây mình phải thử, có cơ hội cho mình thử đó. Nó tôi biết, nhưng mà tôi phải cản, không cho nó thực hiện điều sai. Tôi biết tôi phải sử dụng cái điều chánh. Thì bên trên ta chuyển cho mình coi thấy mình biết không? Biết mà tại sao mới biết cái đó? Chưa biết. Cái đó thì mình chưa biết á. Bây giờ mình cứ luyện cho nó quen. Mình thôi bây giờ nghe là để coi chờ có ai gây tôi nhịn như thế nó qua không? Qua được cái này, cái khác không qua. Mà bữa nay qua được thì bữa khác tôi không qua. Thấy không?
Sao con nói thầy con vô hãng thầy ta làm con tức quá, cái con tức quá, cái con bỏ con đi không có
thầy. Họ làm gì làm mình cứ nhìn Phật thôi, mình kể đó là ông Phật thử tâm mình. Cái tánh con còn trượt. Thấy không? Mà cái tánh con nhẹ rồi, con nhớ tới cha là con thấy thương yêu tất cả mọi người thật sự. Tánh con trượt không khác. Có một thời gian nữa hết. Thời gian nữa hết.
Dạ có lúc con đọc cha giảng chân lý đó, con khóc
đó, đó trượt đó. Trong mình trượt nó ra hết. Cha giải giùm nó. Tưởng tới cha mà khóc là nó giải trượt. Rồi nó nhẹ. Khóc rồi nó nhẹ chứ khóc rồi nặng. Khóc rồi đi vô coi cặp mắt, cặp coi mắt sáng. Rồi sau này nó hết khóc rồi. Tưởng tới cha thương yêu muôn loài vạn vật. Thương 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 cái gì mình cũng muốn giúp đỡ. Không có hẹp hòi như vậy.
Nhiều khi thấy xong rồi cái con giỡn gì con cũng thấy, nghĩ tới cha cái con thấy sao cha tạo lên cái này cái nọ, thấy nó cũng vui vậy
chứ. Ừ, cha tạo cái vô cùng, con thấy một cái chậu tạo cái bông nhìn nha. Một cái kỳ công. Con thấy không?
Dạ thấy ở trong
cái bông nó cũng vui. Cũng có một hạnh diện đúng hết. Vì cái tâm tính của mình nó có hết. Khoe màu chúng sanh hạnh diện nó vô cùng giữ cái sự học sạch, không biết nói chuyện mà vẫn thanh tịnh nên thời gian nó học sạch.
Thầy lúc mà mình buồn khổ quá mình kêu cha mình nói vậy thì mình có xúc phạm không?
Buồn khổ không có kêu cha, trong cái khổ mình thấy trong cái khổ này nó đi tới cái sung sướng vô cùng, sau cái khổ là cái sướng. Cha nó khổ vì mình, cha nó vì có sung sướng. Tại sao mình không biết đã giai đoạn khổ của cha để mình hiểu sung sướng? Mình hãnh diện được bước trong cái khổ, thấy không? Mà mình hãnh diện được bước vô trong cái tối để sáng lên sung sướng. Chân lý nó ai mặc đâu phải một mặt, thấy không?
Thầy có nhiều khi con cứ con muốn cho mà con cứ cười hoài rồi cái vô hãm cái mấy người mấy người gặp mặt mày mà mày cười con nghe cái con nói thiền vô tu đi thì cười hoài chứ gì đâu con nói thì có sao không thầy?
Không sao, nhưng mà trong cái cười đó là bữa sau nó là có cái buồn. Cái vui nó phải có cái buồn, cho nên cái buồn mình khi mà mình gặp hết cái buồn mình nhớ là nhờ cái cười kia nó mới đem lại cái buồn, mà sau cái buồn nó mới đem được sự quân bình bình tĩnh. Chân lý ha, trong cái vui có cái buồn, trong cái buồn có cái vui. À, hiểu được cái đó nó mới quân bình, tư tưởng quân bình nó mới thông. Nói chuyện bị kẹt, còn hiếu mặt cười thì bị gạt. Ta lợi dụng cái cười, vô cái cười. Bây giờ tôi muốn lợi dụng chị này dễ quá, lợi dụng cái này. Tôi gặp chị cũng như gặp. Hoa nở vui cười, tâm hồn sống. Tôi thấy chị, tôi thấy chị sung sướng. Tôi thấy chị đầy tràn đầy hạnh phúc. Mình yêu chị. Đó là động tâm chị liền.
Không. Con cảm ơn con không có người ta nói gì mà người ta chửi mà.
Nó bị ta chửi một chuyện nhưng mà người ta biết lợi dụng á. Người ta biết lợi dụng, người ta tán con hai ba câu rồi gì cũng cho hết. Lấy nó đi. Rồi bữa sau tôi một ngày mà không gặp chị chắc tôi chết. Rồi nó nói đi nó lại trăm mượn đồng hồ ma tôi tới. Chắc mấy thằng này nó nhờ cái cười mình ma nó tới. Nó lấy đồng hồ đi luôn. Dễ gặp. Dễ gặp.
Con quỷ cũng tin thương người ấy, thầy cũng bị người ta gạt.
Nhưng gạt được mình thì cũng như mình đã làm phước. thằng thiếu tiền nó mới đi gặp mình, như mình làm phước, kể như mình làm phước vậy, mình đừng giận. Đó. Nó mượn tiền mà nó không trả cũng như mình trả cho nó. Ha? Buồn chi mất ngủ. Ai rửa ai tắm cho mày? Hả? Má chết rồi ai làm? Hả? Con vợ anh tắm chùi đít lên nhé. Biết chùi đít chưa? Hả? Chưa biết hả?
Dạ biết.
Biết chùi đít rồi. Hay mà không lấy vợ, vợ biết chùi đít không? Không lấy vợ, không biết nấu cơm sao?
Không biết nấu cơm.
Biết nấu cơm nè hả? Biết bận quần quần áo nè.
Dạ.
Hả?
Dạ.
Ừ, không lấy vợ ai yêu mình?
Hả? Con yêu mình không?
Hả?
Con yêu cha.
Cha ở đâu đâu, không thấy mày gì đâu.
Ăn cần không nghĩ chữ.
Ở đâu?
Nên đứng đầu.
Nè. Mà cha đẹp hay là xấu?
Ừ, cha đẹp.
Tập cứ bình định nó vậy, cha xấu ảnh.
Cha đẹp.
Hả?
Cha đẹp.
Cha thúi như cục cực. Hả?
Sao có?
Sao không có? Cha thúi á. Còn yêu cha thúi chỗ nào?
Ừ.
Cha là cục cức, cục phân, phải không? Phải không? Cha là cục cức, phải không? Không biết là nếu không có phân là ta trồng ra cái bông. Còn thấy không? Cha là nắm cái diều mối quá quá xanh xanh, nhờ cái phân bỏ vô đất trồng ra cái cây nên mới có cái bông tươi cho mình thưởng thức. Từ cái thui đi tới cái thô, từ cái sâu đi tới cái tô, thì con ở trong cái thế xác trần trược này là từ cái thui mà đã. Con đâu có thô, con thui hay không?
Thui.
À, phải nhìn nhận mình thui mới là đúng. Khi mình nhìn nhận mình thui á, mình không có chê người khác thôi. Con hiểu không? Không mắc phải cái tội chê người khác. Để biết mình là thui, mình mới người biết tu. Nha.
Dạ.
Mình nói mình là thơm là người không biết tu. Con hiểu không?
Dạ.
Con ăn rồi cơm bánh cơm hồi chiều giờ vô bụng nó thui đậm, nhưng mà con không hử ra nó thui đậm đậu thơm. Ta không?
Dạ.
Cho nên đừng có chê người ta. Lớn lên đừng có chê người này kia nọ. Chê mình. Phải không?
Dạ.
Mình là thằng thui, không phải thằng thơm. Mình có lãnh cái chữ thơm mà bị đọa. Thấy không? Mình là thằng ngu, mình mới chịu tu, mình tiến. Thấy không? Mình mới thằng thúi, mình mới xiên tắm, xiên rửa, nó mới thơm. Thấy không? Mình có thằng ngu, mình mới tiến, mình tối tâm, mình tu, mình đi tới sáng suốt. Hiểu chưa? Đừng có chê người này, chê nọ. Chê là mang tội. Thấy không? Nhưng mà không biết thực tế biết chỗ nào đâu.
Con còn có vũ trụ.
Ừ.
Cái gì cũng là của cha, cái ghế cũng là cha.
Cái cha vậy chứ. Con vợ con cha đưa thức thôi, chứ tôi phải lấy con chứ. Chịu à? Hả? Con chịu lấy con vợ rồi ai xào đồ ăn con á?
Không biết mà ăn.
Vậy không á?
Dạ.
Còn chừng nào con đứa vợ rồi sao?
Không có lấy.
Hả?
Không có lấy.
Mà chừng nào con lấy thì con phải thua ông 80 nhiêu tiền.
Nó không biết.
Nó không biết nữa. Mày dê quá mà mày chưa ấy mà mày ôm tao mày ôm hoài mà mày không lấy vợ. Thương bố ông tám ông trai, đừng ba.
Dạ ông mà ông.
Tao đừng ba mà mày ôm chân tao nãy giờ mày phải dê. À, cái dê tao là đừng ba mày ôm chân tao chiều vợ, tao tiền đấy. Dễ thôi. Nhưng mà nó không lấy vợ.
Còn ví dụ con đồng bà con không thầy sao?
Ừ. Đồng bà gì đồng bà nó có sao? Cái thằng này nó dê nè. Dê không?
Ừ.
Vậy mà đó không lấy vợ. mai mốt rồi yêu cô nào rồi nó không cứ rồi tự tử, dám lắm, nên nó đa tình nữa. Đa tình. Coi, ít năm nữa thôi. Hello darling. No you mà no she mà no you mà no lie. Nói vậy hả? English from my mind.
Con lấy vợ con làm cái gì? Con không lấy vợ thì con làm cái gì?
Tu.
Tu à? Tu rồi có con mang à? Tu có con mang à? Ai cho?
Con.
Hả?
Con.
À, ai cho?
Đi làm.
Làm sao? Làm sao có con?
Đi làm.
Làm gì?
Con không biết đâu.
Hả?
Con mà con biết làm.
Làm chỗ này cũng có con gái ngồi bên, chỗ kia cũng con gái ngồi bên. Làm sao tu? Hả? Con gái không mà làm sao tu? Cho con gái quản lý mới tu được nha. Hả? Thật này lớn thơ quá, nói không dứt khoát.
Lời con làm, lời con làm nên biết cưới tu hay là cưới vợ?
Tu.
Câu hả? Rồi nhớ bà con làm chứng nha. Mày cứ vợ tao lột quần mày giữa đường nha. Đó, hồi trước á, bà con làm chứng ghi văn đàng hoàng đó. Rồi tên gì, xưng danh đi. Đấng gì? Hả?
Đấng Lưu Hiệp.
Đấng Lưu Hiệp. Mà Đấng Lưu Hiệp cam kết sao không lấy vợ? Mà nếu lấy vợ thì người ta sẽ cởi quần nó giữa đường ha. À, tôi nói vậy là muốn lấy vợ đâu. Hả?
Thì mình cứ quyết mình không lấy vợ thôi.
Đừng quyết không lấy vợ nó chứ. À chịu. Chịu không? Nếu mà lấy vợ ta mới có quần dưới đường chứ. À, chịu cảnh sát bắt ra có giấy tờ đàng hoàng cam kết rồi á. Chịu không? Hả? Chịu không?
Chịu.
À chịu rồi thôi. Được rồi.
Quá không có lấy vợ thôi chứ đâu có sợ cởi quần.
Có bằng chứng đàng hoàng cởi
quần dưới đường. Có bằng
mấy người đây còn mang này chứ. Mấy người ở đây ai cũng có quyền cởi quần mày nếu mà lấy vợ. Mê dại mê điên mê đòi lấy vợ. Mấy người này sẽ tới cởi quần mày bán ra rồi. Bị rồi. Đáng chịu. Đáng chịu chứ mà nói vậy. Không bằng chứng đàng hoàng mà Đấng Lưu Hiệp cam kết mà không Đấng Lưu Hiệp mà làm tới chủ tịch tao sẽ cởi quần à. Nó đơn giản đã cam kết rồi à, không phải ha, mình ngon là mình phải chịu chứ ha. Đến bây giờ con thích đồng hồ là con thích người đẹp rồi, biết không?
Con
cái
giờ.
Hả?
Con giờ đi học.
Con giờ đi học.
Bây giờ để hứa con nào á? My darling, I'm sorry. And let them be sorry. Vậy chứ mày không xài chữ darling ha? Không xài ha?
Nhỏ đi. Thích mấy gì mấy.
Muốn làm gì làm phải sửa mình mới ảnh hưởng người khác được. Chứ còn mình làm người cha trong gia đình mà không biết sửa mình thì con nó cũng học được. Nói chuyện mình muốn ảnh hưởng nhân loại thì mình phải có cái hành hy sinh. Thích Ca cũng hy sinh, mà Sư cũng hy sinh, Quan Âm cũng hy sinh, tất cả lịch sử để lại đều là ở trong hạnh hy sinh mới thấy mới đạt được hạnh phúc.
Thế này cái
mình có nên để cho cái phương pháp cái công phu làm cho mình thay đổi hay là mình phải cố gắng
mình phải buông bỏ ý chí lập hạnh, mình phải buông bỏ ý chí, bởi vì cái mà mình đang thụ hưởng đây, mình đang sống trong nhịp nợ nhịp thở của thượng đế thì thượng đế đã hy sinh rất nhiều cho mình. Tại sao mình không có hành hy sinh đối với người khác? Bây giờ con thú bây giờ nó cũng chịu lập hạnh hy sinh, nó bị người ta phân thay mà để nó tiến hóa nó phải chấp nhận, thì tại sao mình không chịu hy sinh? Thấy không? Cái đó là mình lập hạnh, còn cái công phu là cái lập lại trật tự. Trật tự để chi? Cũng như căn nhà mình có trật tự thì chủ nhân ông về nhà thấy yên ổn, mà không có lập lại trật tự thì trở về nhà ngồi nó không yên. À, cho nên trước khi mình chưa thiền thì mình thấy vọng động nhiều lắm, mình thiền rồi thì mình thấy có cũng được không cũng xong, ha, mình không bị vọng động nữa. À, thì mình cần khi mình phải xét mọi thứ mọi việc. À, nhưng mà do đâu? Do cái công phu trong cái thiền nó giác, nó thức, nó tiến thì mình phải chấp nhận tiếng. Nhiều khi nó đưa tới cái hoàn cảnh như không, mình thấy đầy đủ, mình tại sao tôi buồn? Vì tôi đầy đủ ở thế gian này về vật chất, nhưng mà cái phần thanh điển tôi chưa tiến hóa lên. Tôi mới tới đây thì nó hơi buồn, mà tôi lên tới cái này tôi sẽ nhẹ, tôi cố gắng vượt qua để tôi tới đây. À, cho nên từng số nào cũng gặp cái đó, cái đó là cái mức đo lường sự thử thách, sự thử thách để tiến hóa. Và trong chương trình tiến hóa mình chịu được không? À, có nhiều người chán, tới đó chán thì bị thoái bộ, mà cương quyết đi qua thì nó đi luôn. Thì cái tinh thần mình phải dũng, phải xây dựng trong dũng mới tiến hóa. Mà ai xây dựng cho mình bây giờ? Mình bây giờ nghĩa là tất cả những cái gì đều thượng đế an bài cho mình. Mình tin có sự thật như vậy. Bây giờ mình có quyền gì đây? Sửa tâm để tiến hóa. Lúc nào tôi phải giữ sự tâm lành và sáng suốt. Tôi thấy cái khổ, nhưng mà sau cái khổ tôi thấy cái sướng. Mà khi tôi thấy cái sướng, sau cái sướng tôi lại thấy cái khổ. Chân lý nó phải hai mặt, không phải một chiều được. Khi mình thấy đó thì mình an tâm. Nào, đó là khi mình lập hạnh để đi tới. Mà khi mình thấy mình yếu hèn, trong cái yếu hèn đó nó sẽ đạt tới cái dũng là sao? Khi mình yếu hèn thì miếng đỉnh nó phải dồn vào vách tường. Mà dồn vách tường rồi nó sẽ phấn đấu trở lộn lại. Sau cái yếu nó lại có cái mạnh. Nên mình hiểu trước thì mình giữ cái kết quả của cái chót mình đi. Thì mình tiến, mình cứ bung bồi lần lần thì không ăn chung gì. Cái gì cũng không ăn chung gì hết. Rốt cuộc thì chỉ giữ sáng suốt mà thôi. Tôi không có bị đậm vì ngoại cảnh nữa. Nhưng mà tôi lo sửa tôi để tiến qua một chặng. Bây giờ học hỏi này kia kia nọ xây dựng ở thế gian đều là sửa mình để tiến qua. Chứ đâu có làm gì đâu. Ồ, ông đó ông thành công quá. Ông có bao nhiêu cái nhà lầu, bao nhiêu chiếc xe hơn. Ta tu ta nói ông đó nghiệp nhiều quá. Bây giờ ông có nhiều xe hơn, ông phải lo cho nhiều xe hơn. Thì cái sự sáng suốt của ông đi phục vụ trong cái sự tâm tối mà thôi. Còn người ta tu, người ta hiểu rồi, ta thấy cái tài sản vô cùng của họ là sự sáng suốt. Thì họ cứ giữ nắm giữ lấy cái sáng suốt, họ mới tự động khi mà giải nghiệp thanh nhẹ, thì họ mới đạt được tiến hóa vô cùng. Cho nên khi mình hiểu được mình có phần hồn thì mình phải giữ cái đó để mình đi, chứ không còn sự chậm trễ nữa. Nếu mà chúng ta cứ đung đầu vô trong sự chậm trễ thì không bao giờ có một giờ phút thanh nhàn đâu. Nha. Bây giờ chúng ta ra đây thì ai nói thiệt, ai cũng muốn có tiền, có nhà, có cửa, có quần áo, có sung túc. Khi có nó đòi có thêm. Cũng như người ở Việt Nam bây giờ nghe là bị kiểm kê ra hết, không còn xu nào. Đi dọn thấy mình ngu. Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Bạn bè tới bữa ngàn bạc, tôi lúc này túng. Mà trong đó nó có mấy tỷ, nó có bạc triệu, kêu mượn ngàn nó không cho. Rồi bây giờ kiểm kê cả hộp sòn lấy ra đành giao, rồi bỏ đi, ăn cũng có ăn, mặc cũng có mặc, rồi tự thấy mình ngu muội. Thế là tiền của tôi ăn 10 kiếp chết đi sống lại cũng ăn không hết. Tại sao tôi ngu muội vậy? Bây giờ mới thấy mới hiểu. À, thì khi những người mà xa quê hương, xa những cái cảnh đó, được học qua những cái bài học đó mà biết buông bồi thì những người đó vững ghê lắm. Thế là tôi được giải nghiệp, tôi nhẹ. Bây giờ tôi nhẹ hồi xưa. Hồi xưa tôi có bạc tỷ, tôi khổ ghê lắm. Nhưng mà tôi giàu. Vì tôi sợ ta cướp, tôi khổ chẳng có gì hết. Sợ ta thắng thế hơn tôi sụp đổ, tôi khổ. Bây giờ tôi đã sụp đổ rồi, tôi không còn sợ sụp đổ nữa. Bây giờ nhắc tới phần hồn thì những người này dễ tu hơn. Cho nên nhiều người ở trong cái chế độ tự do này cũng chưa thức giác được cái đó. Thấy tranh đấu, tôi phải cầm, có nhiều hơn nữa, cứ dễ hoài. Cho nên tự giam hãm lấy mình. Cho nên người tu nó lợi lộc ở chỗ đó. Nó hiểu tu bổ sửa chữa nó, nó thấy thực chất của nó hơn. Còn nó không chịu tu bổ sửa chữa lấy nó, không bao giờ thấy thực chất. Chứ mình tu nó thức lặng lặng rồi. Nay mình thiền giờ, mai thiền 2 giờ, mốt 3 giờ. Sau này mình hết không thiền giờ nào mà lúc nào mình cũng như là thiền. Mình xét cái cọng cỏ, từ lời ăn tiếng nói, từ hành động của cả càn khôn vũ trụ đều là hữu lý hữu tình. Thì mình sống ở trong cái sung túc và sung sướng đầy đủ, không có bị kẹt cái. Họ nói mình không nhưng mà mình có. Cái tâm thức mình dũng làm sao mà mình không có được. Mình có không tiền mà mình cũng biết cứu người là mình là người có. Người giàu là vậy. Một người có tiền mà không chịu cứu người đó là người nghèo. Nghèo ngay trong tâm thức rồi.
Thầy nói cái sự dâm trược đó là cái sự ác. Sự ác trược, dâm tánh là cái ác trược. À, cũng có một bài giảng khác thầy nói cái con người mà dâm á, dâm nhiều á, nó lại là nó có cái căn khá. Ví dụ khi mà nó bỏ được cái dâm sẽ theo để hướng thượng, cái dâm hướng thượng.
Cái dâm tánh của con người á, cho nên những vị lãnh đạo tại thế hay là tướng lãnh này cái nào nó cũng dâm, nó có cái đặc biệt tài. Mà cái dâm con người nó muốn cái đó, mà nó muốn là nó làm, hiểu chưa? Cho nên như là cái đó mà nó ăn năn, nó hối cải, nó lại đi mau hết, đi mau hơn người thường. Bởi vì nó dũng mà nó đâu có sợ, nó muốn là nó làm. Cho nên những người đó rồi nó thay đổi, nó tu mới hay. Còn người kia mà hiền chứ không hiền, không hiền như cái lình xình đính chính, nó không có tiếng nữa. Dứt khoát đi thở là đi thở, không sợ nữa, không mê chấp. Những người đó nó đi tới rồi nó đâu phá cái mê chấp. Bây giờ nó thấy rõ cái đường nó phải đi. Chứ còn cái ác trực của con người cũng vậy nữa. Cho nên thằng ăn cướp mà bỏ dao nó thành Phật. Sự ác trực nó sẽ khuyến khích cho nó ác trực càng ngày càng tới. Cho nên thế gian có cái khối ác trực là chiến tranh. Mà sau cái chiến tranh rồi thức giác là chú nào chú nay cũng nghĩ chuyện đi tu. À, những người mà kia mà luyện bôn nguyên tử rồi này kia cái nào bây giờ cũng đi vô nhà tu mà ở. Thức giác rồi. Nhờ nó đi mạnh, nó tới đó nó hiểu rõ. Chứ không phải là cứ hiền như không hiền, cái đó nó không được, nó lịnh xình, nó tu không tới đâu. Phải dứt khoát. Tới là tới, chịu trách nhiệm là chịu trách nhiệm. Bây giờ mình tu mình hiểu cái phần hồn, mình thấy mình được chịu trách nhiệm cả càn khôn vũ trụ, mình đứng ra đảm được, không sợ. Còn tu mà cứ ông này nói cái luật, ông kia nói cái luật, chặt lắc hết rồi. Ông Thích Ca ông ra ngoài rừng ông tu với thú dữ mà ông nói tu với người hiền đâu, thấy không? À, thiếu gì người hiền muốn dạy ông mà không bao giờ học. Mà ông tu với tuổi ác trược thì ông mới tin mạnh. Chắc vì những tôn giáo họ chỉ ca tụng cái tốt mà để cho mọi người quên cái xấu của mình. Còn cái này là tôi cho thấy rõ cái xấu của mình, từ cái xấu đi tới cái tốt, mình nói thật sự là tốt, thấy chưa? À, mỗi người cũng từ trong cái dâm ô mà ra. Rồi bây giờ bản chất dâm ô cho nó thấy rõ cái dâm ô đó, nó mới giải quyết cái dâm ô nó là khí giới thiên hoa vô cùng. Nó biết sử dụng nó mới thiên. Còn nó biết sử dụng thì nó tự quỷ. Cho nó thấy nó mới biết sử dụng. Cho nên ta nói tại sao thằng cướp mà bỏ dao thành Phật, thằng cướp là thành xấu lắm, bỏ dao thành Phật. Thì không có tái phạm nữa. Bởi vì con đường nó đi quá nhiều rồi, nó hiểu rõ hơn ai hết, nó tái phạm được. Còn cái chú kia nó thôi tôi không làm nghề ăn cướp, nhưng mà lỡ lâu lâu cũng ăn cắp cũng hư rồi. Có thằng ăn cướp là không làm ăn cướp nữa, là ăn cắp nó cũng không thèm, nó biết hết cái từ ăn cắp cái tên cướp. Còn mấy cái chú kia cứ lâu lâu ăn cắp nghe là không bao giờ thành đạo hết. Nói mà chơi chứ không tu không đến đâu. Cho nên có cái câu tu mà chiếu tu thì chỉ có một mình tôi nói thôi. Vì đậu ao mạo này kia danh từ là tu, nhưng mà trong đó trong tâm chiếu tu, không có dũng làm sao tu. Không dám đứng lên nóc nhà để sửa căn nhà của mình, mình làm sao mà nói chuyện tu bổ sửa chữa chỗ nào. Cứ nhờ ơn trên cứu độ không mà không chịu sửa mình, tu mà chiếu tu. Còn ở đây chúng ta không phải vậy. Bước ra đi, ông Phật cũng bước ra đi, Chúa cũng bước ra đi, đạt tới sự thành công. Mà những đấng trọn lành đều tự hành. Tại sao mình để lấy sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành, mình sai ngược lại những người giỏi hơn mình sao được? Mấy người đã làm sao nghe lời mình được? Không có vụ sai ngược. Mình phải đi, phải học, phải chấp nhận để tiến. Cái người không hiểu rõ cái nguyên năng sẵn có của họ là giá trị vô cùng, cho nên họ bị trong cảnh lầm than. Cái gì mình kiến thức mình tới đó cứ việc học cho hết đi, không sao hết. Xong cái bài đó là tôi tiến rõ. Rốt cuộc nó cũng vậy cho thôi. Nhưng nhiều người nói tu thôi được chụp hình, tu rồi được đi phố, cũng không được nữa. Tự làm mình yếu hèn, tu là cứ dịch đi, tới đâu mình cũng tu, mình cũng đem sự sáng suốt cho mọi người, mới là người thật sự người tu. Tu là mình bước qua cái điển giới, mình không còn ở trong cái thể chất của vật chất nữa. Thì mình ở điển giới lúc nào mình cũng chiếu rõ cho tất cả mọi linh căn ở xung quanh mình, mới là thật sự tu. Mà tu còn sợ sợ trong tu cái gì? Cho nên tự phỉnh mình lý luận rồi gieo ý niệm chứ không có thực hành. Nghe nói thì hay, văn chương hay lắm, nhưng mà không có thực hành. Thứ sự thật tu là thiếu tu rồi. Nhiều người nói hay lắm, tôi đi tôi thực hồn, tôi thấy này thấy kia, cái thấy nó cũng chưa có đúng lắm. Đó là một cảnh mà thôi. Nghe không? Còn mình làm sao mình định lên cái cảnh của nó. Bây giờ từ thế gian này mình đi, ở thế gian này đi bộ chơi cũng thấy cảnh, mình đi xe hơi cũng thấy cảnh. Làm sao mình đem cái đó vô cái chuyện của nó. Qua qua sân sân mỗi mỗi điều cái sự riêng biệt tiến qua của nó. Của cách của mình nè. Mình là cảnh, cảnh là mình, làm sao mình hiểu. Cho nên phải tu đi tới thanh định, trở về hư công đại định, nó mới là đại diện mọi trạng thái. Còn tôi dành trạng thái này, bỏ trạng thái kia, tôi cũng chưa có tiến được. À, tu mà tôi nói tôi theo ông Thích Ca là cũng chưa có tiến được. Tôi phải hành như ông, và tôi đạt tới cái chỗ kêu bằng mọi trạng thái. Khi mọi trạng thái anh phải ở trong chỗ hư không mới là mọi trạng thái được. Còn dính trong cái trạng thái này thì anh không có thể nào biến đổi qua trạng thái kia. Mà anh trở chứ hư không đại định, anh là đại diện của mọi trạng thái. Chỗ nào anh cũng sử dụng được hết. Mà chỗ nào anh cũng có thể thành hình. Mà chỗ nào mình cũng có thể quan giải được. Mới thật sự là tu. Thành ra chúng ta tu có vợ, có chồng, có con, có cái trong gia đình. Cả ngày tới tối mọi trạng thái nó luân chuyển trong trí óc chúng ta. Người này chọc kia tiếng, người kia phá ra, làm cho mình bực mình. Có thể mình ở trong cái trạng thái nào để dẫn tiến cái cơ năng sẵn có của chính mình, trong cái thế chất, trong tiểu thiên địa này. Còn dẫn, còn tâm, còn tối, bây giờ làm sao? Cho nên phải trụ trong cái thái. Để mình giải quyết cái hư không đại định này quan trọng nhất. Bây giờ mình có la lô sùm chút nữa công chuyện cũng vậy đó thôi. Thì mình yên để mình thiền rồi nó qua. Chứ không phải là cái chuyện ở trên phù hộ. Cái sự hành thiện của mình có giá trị, chấp nhận chịu hành chịu tiến để minh cái sự việc đó. Thì mình ở trong học, ở trong trường học của các khu vũ trụ, mình hướng thẳng về trung tâm sinh lực của các khu vũ trụ. Thấy rõ cái chỗ đó. Thì lúc nào mình cũng là học viên, lúc nào mình cũng học bài và trả bài, chứ mình không có từ chối bài, chạy bài. Cái mình làm là mình phải chịu thì mình giải thoát được. Còn cái mình làm mình gắn với người khác là không bao giờ mình giải thoát. Mà nhờ ta học dùng thì không bao giờ mình học. Thấy không? Mình phải học. Cho nên trong cái gia đình của mình thì dừng. Bây giờ mình làm sao biến cái gia đình đó biến thành cái xã hội quốc mình trật tự, hòa hợp với cả cả. Quan trọng nhất là chủ nhân ông, chủ của gia đình phải hết sức thành tựu. Mình cần thiền để đạt được thành tựu. Nếu chúng ta chưa đạt được thành tựu thì chúng ta nên xô đuổi trong cái lý thuyết kêu bằng muốn thắng thiên hạ thì tạo khổ cho chính mình, kêu bằng nghiệp. Thằng con mình cũng là thiên hạ cái gì. Mình muốn thắng nó là không được. Mình đã đứng trong bình đẳng và dẫn tiến sự sáng suốt của chính nó, để cho nó sử dụng sự sáng suốt của chính nó. Nên là đúng. Mới là thật sự một gia trưởng của gia đình. Mình bắt buộc nó phải nghe lời mình, không được. Mình chiếu cho nó sáng suốt, sự sáng suốt sẽ dẫn tiến nó. Nó thuận nó mới đi, nghịch nó đâu có đi. Cho nó qua cái trục nghe này, cái góc này nó chuyển qua cái trục nghe khác. Định là phải qua cái khuôn khổ đó. Cần gì phải lo mà chỉ lo mình lập lại trật tự lại. Thấy không lo, nhưng mà là tu mới cứu rỗi được gia cảnh. Mình chỉ lo tu thì cái sự sáng suốt đó nó sẽ chiếu tất cả mọi người đều sáng suốt trong cái ý thức cũng như chúng ta đã và đang đạt. Cái bóng này nó lo tu, nó lo này kia kia nọ, ta mới đem nó đẹp, ta mới đem lên trên cao, thì nó chiếu xuống tất cả những cái này nó cũng muốn trở nên cái bóng như thế này, như cái bóng kia, thì nơi nơi đều có ánh sáng. Cho nên chúng ta phải nhớ là cái lời của Phật nói là Phật thức tâm, Ngài đã nói rất rõ ràng. Mà cái tâm là có tất cả, có hương đăng, có tất cả. Chư Phật tiên tiên cũng trong tâm chứ không ngoài. Mà nếu chúng ta đi lạc cái quỹ đạo đó là chúng ta mất cái cơ hội thăng hoa sáng suốt và chuốc lấy cái sự đau khổ tối tập thế gian gọi là nghiệp chướng.
Yeah, thì cái điện nó phóng ra bụng dắt thì sẽ bị yếu thần kinh, bị yếu thần kinh thành ra không đưa biểu cho đó sẽ...
ngồi ở đây khi người ta nói cứu niên diễn bích đó, ngồi cứ ngó thẳng cái vách tường này, ngó cho cái vách tường này mất, muốn quán thông cái vách tường này mà như không biết cái nguyên lý của cái vách tường này, làm sao quán thông cái vách tường này, cho nên làm cho suy yếu thần kinh của mình. Thấy chưa? Còn nếu mà mình thấy rõ cái vách tường này là không phải ở đây. Cái vách tường này tạo bởi những cái vật liệu ở đồng quan đêm gì. Nó cũng là trong cái thực chất của cây cối biến cải thành ra vậy. Thì bây giờ chúng ta làm sinh thế nào để quan thông? Thì trước hết cái vách tường quan trọng là chỗ này, nhắm con mắt phá được cái vách tường này đi rồi chỉ có cái điển mới quan thông. Mà dùng con mắt cứ ngó hoài thì nó làm suy rồi. Bởi vì con người cứ ngó hoài mà nó không thấy mắt cái vách tường, nó còn động thêm hồi xưa nữa, hơn hồi xưa nữa. Thấy không? Thành ra nó cứ việc ngó cái vách tường như thế này, nó động thêm mà nó không thấy có sự thành công. Còn cái phương pháp công phu này nhắm con mắt mà phá cái vách tường này thông ra, nhắm con mắt thì thấy chút lúc, nhưng mà quán thông cho những người đó cứ ngồi như kiểu thôi miên nhiều à, cho nên sau này nó suy yếu thần kinh, những người thôi miên có cái điều cuối cùng nó bị loãng thần kinh.
Thưa thầy, như vậy là thầy nói về một cái phương pháp khác chứ không phải là...
phương pháp khác không phải phương pháp mình. Phương pháp mình đâu có phải vậy.
Mình không lộn tưởng đâu là phương pháp mình, trong khi mà mình ngồi
chứ nó nói rõ ràng thành,
mà giờ
thì các bạn cứ ngồi cái quán thông cái vách tường, cái pháp mình đâu có như vậy quán thông, nhưng mà nói về cái phương pháp người ta cứu niên diện bích á, nói rõ gì chỗ đó. Cho nên nhắc cho những người đang tu về vấn đề lối thôi miên, ngồi ngó cho cái nhang mất, ngồi ngó cho vách tường đi mất, cái đó nó làm suy thần kinh. Còn các của mình không có cái này trụ, nó khác với cái pháp này.
Thưa thầy, cái lúc mà mình định thần đó, nếu mà mình tập trung tư tưởng ở giữa hai chân mày,
mình ngó đó, chứ không phải tập trung, ý ngó, ý ngó thẳng là để sửa cặp mắt của mình để chỉnh đốn, và luồng điển của mình đi trung dung chính giữa, không theo mặt, không theo trái. Ý ngó chính giữa không phải tập trung. Còn cái phần tập trung là tập trung ngay trung tâm bộ đạo. Đó, nó khác ở chỗ đó. Nhiều người cứ nói là tập trung chỗ này hoài. Chỗ này đâu phải chỗ tập trung, chỗ ngó. Còn tập trung ở đây nó mới đi được. Hiểu không? Họ bị cứ ngộ nhận. Bởi vì người đời họ muốn có cái sức mạnh. Tôi tu để tôi có cái sức mạnh, nhưng mà không thấy cái sức mạnh là vô cùng đi lên đây thừa tiếp bên trên, nó mới hút mình tiến về vô cùng. Mình ở thế gian mình bị sức hút của hồng trần nó hút mình ham sống sợ chết, thấy chưa? Còn mình muốn đi lên trên kia thì mình để cái thanh điểm trên giúp mình, để mình tập trung ở chỗ đó chứ không phải tập trung ở chỗ này. Ngó thẳng trung tâm trên này đó, chứ không phải tập trung ngay trung tim của đạo. Nó mới hướng thẳng về trung tâm sinh lực các càng không vũ trụ. Thì tôi nói rất rõ ràng, nói cách triệu triệu lần nhưng mới mới nói. Nhưng mà rồi họ có cứ tập trung đây, vì họ nói cái đó cho nó dễ hiểu làm sao, họ thích gì. Thì mà tôi kêu ngon ngay, ngon ngay chính giữa, ý ngon ngay. Đó, nói vậy. Trong đây rồi bắt ta tập trung đây, rồi xem ta tập trung hai chỗ.
Khi con đọc sách đó không?
Kinh nghiệm và điều chỉnh đàng hoàng. Khi mà tu thành công, nhãn quan cũng khác, hành động khác, tư tưởng khác, thay đổi vậy đó.
Có một cuốn văn nữa, thầy có nói là nếu mà mình ngồi muốn cho được yên ổn, để được sức hồn, thì như vậy thì như là không, coi như là không có đúng cách.
Muốn là không được, muốn là
như là mình chỉ cứ buông thả cho nó
buông thả cái ý mình chỉ nói sơ thôi. Con xin xuất hồn đảnh lễ Phật, chứ không phải muốn. Muốn là cũng như là tôi động, tôi điều khiển, tôi muốn, không có muốn. Rồi nói có một chút đó thôi à, một cái ngồi cái tha lỏng quên cái việc, tự nhiên nó đi ra. Cũng như mình nói là tôi đi tới kia tôi quẹo tay mặt, ở đây mình nói chút vậy thôi, tôi tới đó tự nhiên là cái tin nó buộc như vậy. Vậy thì để anh chi, người ta nhắn để anh chi, để thấy rõ cái điểm nó đi trước hành động của người lâu lắm. Tâm động là thần tri ở chỗ đó, thấy không? Cho nên muốn cầu xin một cái gì, cái ý tôi cầu xin mà trong sáng suốt, tôi xin đảnh lễ Phật, tôi xin mọi người yên lặng chút thôi rồi quên đi, rồi thấy những cái chuyện đó nó sẽ giải quyết. Thì mình thấy cái tin mình nó đi trước hơn hành động. Cho những người còn lo lắng ở trong này đó là hành động chậm lắm. Thì tôi muốn mọi người bước thẳng vào điểm giới vậy. Cho nên xin tới đến nỗi mình không dám xin. Như tôi hồi trước, tôi nghèo là không có tiền, tôi xin có chiếc xe hơi, cho tôi chiếc xe hơi. Xin cái gì có, hôm nay tôi sợ không. Tới bây giờ, ngày giờ tôi không dám xin. Không dám xin. Nhưng mà tôi chỉ hành theo ý muốn của Thượng Đế thôi. và tôi vun bồi ý chí tôi dũng giữ cái dũng vô cùng, thì có chết thì nó tôi không có quên cái ý chí vô cùng sẵn có. Tôi thấy rõ cái điểm tựa của tôi, tiến tới vô cùng, tôi chỉ giữ đó tôi đi thôi, không có cầu xin gì hết. Mà trước kia tôi cũng như các bạn xin đủ thứ, sợ quá cái gì cũng cho. Bởi vì người ta biết mình tâm thức rồi, cho là mình thấy sợ, không nhận. Bây giờ tới cái ăn uống, bữa ăn tôi trong gia đình hỏi ăn gì tôi không dám nói. Cho tôi ăn thôi, đừng nói chút nữa làm gì đó tôi ăn, tôi không dám nói. Tôi thấy tôi bị phạt, tôi đòi hỏi, không dám. Cơm không được, không có cơm để ly nước lạnh. Mà để gì trước mặt tôi ăn hết. Như tôi tham ăn vậy đó, tôi ăn bởi vì tôi ăn này tôi bỏ này không bỏ kia vô nó không chịu, rồi tôi làm hết xong rồi tôi thiền tôi giải đó. Tôi thấy tôi đổ, tôi có phân sự làm việc, tôi không có đứng đòi ngộ cái duyên ở chỗ nào tôi làm việc tôi làm, không ngộ thôi. Anh nói tôi đi cải tạo ba ngày không có ăn đâu có sao, cũng phây phây cái thức cường hoài, có gì đâu, có nước uống, nước là dưỡng sinh không chứ, ba ngày ăn giống như
trở lại câu hỏi nãy thầy nói là những người mà thật ác được thì căn cơ mọi tu thành công, còn trái lại những người mà nếu mà thầy nói lưng chừng thì họ có thể
không thế nào đạt tới dục, không đạt dục, không dứt khoát. Mà cái thằng ác đó khi mà nó dứt khoát rồi nó là đi luôn. Cho nên đừng có tưởng là con quỷ không thành Phật,